Phật A Di Đà tiếp dẫn: chủ yếu là lục đạo chúng sanh. Nói cách khác, thế giới Cực Lạc là vì lục đạo chúng sanh mà kiến lập, vô cùng từ bi. Lục đạo chúng sanh thành Phật rất khó, Ngài dùng phương pháp khéo léo, dùng phương pháp chấp trì danh hiệu. Có đạo lý hay không? Có. Đạo lý là gì? Trong kinh Phật Thích Ca Mâu Ni nói: chỉ tâm nhất sự. Chúng ta đem tâm định ở Phật A Di Đà trong danh hiệu Phật này. Kiên định, không lay động, không thay đổi. Mọi lúc mọi nơi đều niệm câu danh hiệu Phật. Ngoài câu Phật hiệu ra, trong tâm không có gì cả. Đây gọi là định tâm lại một chỗ. Vậy là chúc mừng quý vị đã thành Phật. Niệm Phật thành Phật rồi. Hồi trước tôi học Kim giáo, tôi có nghi ngờ gì điều thứ ba trong tịnh nghiệp tam phước, rất nhiều năm không giải quyết được. Nghi ngờ điều gì? Phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả. Vì ba điều này, điều thứ ba là Bồ Tát tu. Nếu đạt thâm tính nhân quả ở điều đầu tiên, ở điều thứ hai thì tôi không hoài nghi. Còn đạt ở điều thứ ba, Bồ Tát, chẳng lẽ Bồ Tát mà không biết nhân quả sao? Học mười mấy năm rồi mới hốt nhiên đại ngộ. Nhân quả này không phải gì khác, mà là vừa rồi nói, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật sự rất nhiều Bồ Tát không biết. Nếu như Bồ Tát biết thì họ sẽ không đi đường vòng, sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Giảng sanh thế giới Cực Lạc là thành Phật rất dễ dàng, họ không biết. Cho nên câu sau cùng của tịnh nghiệp tam phước, thâm tính nhân quả, là nói cho Bồ Tát, không phải nhân quả nào khác. Niệm Phật A Di Đà là nhân, thành vô thượng Bồ Đề là quả. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ câu này, quyết một lòng niệm câu A Di Đà Phật, tất cả những cái khác đều không cần. Nếu quý vị hỏi mấy năm thì thành Phật được, thông thường nói là 3 năm. Quý vị có chịu làm hay không? Vì sao nói 3 năm? Quý vị xem thử Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Giảng Sanh Truyện, trong đó hầu như hơn một nửa số người đều niệm Phật 3 năm giảng sanh. Hồi xưa đã từng có pháp sư hỏi tôi, nêu ra vấn đề này: có phải những người niệm Phật này đúng sau 3 năm thì thọ mạng đến rồi không? Pháp sư hỏi vấn đề này. Tôi suy nghĩ một lúc. Nếu nói những người này đều là 3 năm thọ mạng đến, thì lời này nói không thông, không hợp logic. Sự việc như thế nào? Công phu của họ thành tựu rồi, cũng là nói họ đạt được niệm Phật tam muội. Đạt niệm Phật tam muội thì giáng sanh tự tại, tuy có thọ mạng nhưng có thể họ không cần. Nói như vậy mới thông được. Không cần đợi lúc thọ mạng đến. Công phu của tôi thành tựu rồi thì tôi đi. Nói lời này là 4 năm trước. 4-5 năm trước ở Thâm Quyến có một cư sĩ trẻ tên là Hoàng Trung Sương. Tôi nói qua mấy lần, anh ta nghe tôi giảng kinh. Giảng đến đoạn này thì anh ta hạ quyết tâm buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, nhập thất cư sĩ Hướng Tiểu Lợi ở Thâm Quyến hộ thất cho anh ta. Chút phước báo của cư sĩ Hướng Tiểu Lợi thật sự mà nói tức là công đức hộ thực. Vì sao? Vì cô ta giúp một người thành Phật, công đức này rất lớn. Anh ta thử xem, nhất tâm chuyên niệm, mỗi ngày anh ta ở trong thức là học bộ Vô Lượng Thọ Kinh, tức là bộ hội tập này của chúng ta. Thời gian còn lại là niệm Phật. Kỳ hạn là 3 năm. Anh ta niệm đến 2 năm 10 tháng, thiếu 2 tháng đầy 3 năm. Biết trước giờ chứ, anh ta đã giảng sanh, không cần thọ mạng nữa. Lúc đó anh ta khoảng 30 mấy tuổi. Điều này chứng minh rằng tôi nghĩ không sai. Có thọ mạng nhưng không cần. Đến thế giới cực lạc rồi, ở đây tu hành làm sao tốt bằng đến thế giới cực lạc. Cư sĩ Hoàng Trung Sương chứng minh cho chúng ta tam chuyển pháp luân, anh ta thị hiện cho chúng ta gọi là chứng chuyển. Đó là thật không phải giả. Cho nên đến thế giới cực lạc thật sự là một việc rất dễ, không phải việc khó. Khó là khó ở chỗ quý vị không chịu buông bỏ. Người thanh niên này rất giỏi. Anh ta sống đơn giản, không kết hôn, không nuôi gia súc. Đúng là muốn đi thì đi. Đây là luận về tu hành. Tu hành có trước sau. Cũng là nói trước phải nhìn thấu, quý vị mới buông bỏ được. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Vì quý vị không nhìn thấu, quý vị không hiểu chân tướng sự thật. Thật sự hiểu được chân tướng sự thật rồi thì quý vị mới chịu buông bỏ. Nếu người thế gian này thật sự hiểu được nhân quả là thật, địa ngục ngạ quỷ là thật, thì những việc sát đạo dâm vọng họ có dám làm không? Chắc chắn họ không dám làm. Vì sao vậy? Vì quả báo quá đáng sợ. Người đời sát sanh ăn thịt, quý vị cho rằng đó là hưởng phước, thỏa mãn dục vọng của quý vị. Quý vị có thể hưởng phước được mấy ngày? mai sau đọa vào quỷ đạo, đọa vào địa ngục. Thời gian đó vượt quá cuộc đời này của chúng ta gấp 100 lần. Cũng bằng nói là một ngày hoang lạc, cái giá mình phải trả là 100 năm chịu khổ. Quý vị có dám làm không? Có vui đi nữa thì chúng ta cũng không làm. Đằng sau là 100 năm chịu khổ. Vậy tại sao người ta vẫn cứ làm? Vì họ không biết được chân tướng sự thật. Thế giới cực lạc cũng như vậy. Nếu hiểu rõ thế giới cực lạc, tôi tin rằng quý vị sẽ giống như cư sĩ Hoàng Trung Sương, dùng thời gian 3 năm để tu hành. Anh ta đến thế giới cực lạc rồi, ở đây chịu khổ 3 năm, đến thế giới cực lạc hưởng lạc vô lượng vô biên. Vậy có chịu làm không? Đương nhiên là cam tâm làm. Đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi cũng đồng ý làm. Không biết lạc ở thế giới cực lạc, không biết. Người thật sự biết được thì họ sẽ làm. Bất cứ thứ gì họ cũng buông bỏ được.